6.
Chúng ta đã bàn bạc từ hơn 50 năm qua, đã gặp gỡ nhau rất nhiều, đã xét không những chỉ các vấn đề riêng của họ thôi, mà cả những vấn nạn chung của loài người về sự thất vọng to lớn, về những cảnh khổ, sự mò mẫm trong bóng tối. Và qua những ngày tháng này, dần dần người ta thấy rõ nếu con người không tự chuyển hóa mình một cách toàn triệt thì không những chúng ta hủy hoại bản thân mình thôi, mà cả địa cầu. Xem ra, phải cần một nhóm người hoàn toàn nghiêm túc, những người biết quan tâm không phải một cách nông cạn hay chỉ biết điều chỉnh sơ sơ cho hợp với điều kiện và môi trường xung quanh, mà thật sự sâu sắc, những kẻ biết sống một cuộc sống trọn vẹn, hoàn toàn, thanh cao, đầy sức sống và sự sáng suốt. Nếu không, ta chỉ lãng phí những năm tháng ngắn ngủi còn lại. Chúng ta đã nói về nhiều điều khác nhau như sự thiếu thốn mối liên hệ giữa con người với nhau, đã nói đến quá trình của tư tưởng như một sự vận động mang tính vật chất trong thời gian và nói rằng tư tưởng là hoàn toàn không phù hợp để giải quyết những vấn đề của loài người vì bản thân tư tưởng đã tạo ra chúng. Tư tưởng không giải quyết được các vấn đề đó vì tư tưởng là một mặt phiến diện, một quá trình mang tính vật chất và là sự vận động của việc đo lường. Chúng ta cũng nói đến sự sợ hãi và sự chấm dứt nó, đến sự thấu hiểu vấn đề phức tạp của lòng vui thú và sự diệt khổ, và chúng ta cũng nói đến lòng yêu thương cũng như cái chết. Vì chúng ta cũng quan tâm tới vấn đề rất sâu sắc của sự tồn tại, chúng ta cũng không được gạt qua một bên tất cả vấn đề của tôn giáo, của thiền định, của câu hỏi, phải chăng có một cái gì thiêng liêng thánh thiện hay không? Biết cách lắng nghe cho đúng là một nghệ thuật, biết nhìn sự vật đúng như nó là cũng là một nghệ thuật, và biết tìm hiểu toàn thể nội dung của ý thức con người cũng là một nghệ thuật. Nó chính là kết quả của hàng ngàn năm nỗ lực của con người, của khổ đau quằn quại lo âu, tất cả đều nằm trong chúng ta. Khi biết nhìn nó, lắng nghe tất cả nội dung của ý thức, quan sát ý thức thì đó là hành động. Chúng ta thảo luận với nhau về tôn giáo vì tôn giáo là yếu tố sáng tạo của một nền văn hóa mới. Nếu không có tôn giáo thì văn hóa sẽ chết, nền văn minh sẽ bị phân liệt. Thấy thế giới như thế nào với tất cả những sự tàn khốc của nó, bạo lực, chiến tranh, chia cắt, thù ghét, giai cấp, vân vân. Tất cả những điều này cho thấy sự suy đồi của tâm thức con người. Chúng ta có nhiệm vụ phải tìm ra tôn giáo là gì? Phải chăng đó là một tập hợp của những niềm tin? Phải chăng là thực hành nghi lễ, lặp đi lặp lại một cách vô tận những ngôn từ mà thực ra không có ý nghĩa gì cả? Phải chăng chủ nhật hãy đi nhà thờ, đi cúng đền hay giáo đường Hồi giáo, Mosque, và tụng vài bài, vài câu? Nếu ta tự hỏi một cách nghiêm túc đâu là sự cần thiết của mọi niềm tin, của mọi sự khẳng định. Niềm tin, khẳng định, xác quyết đều chia cắt con người. Trong ngôi làng bé nhỏ này mà đã có đến 5-6 nhóm tín đồ Thiên Chúa, và trên thế giới còn có nhiều sự chia cắt hơn nữa được sinh ra bởi cái gọi là tôn giáo. Tín đồ Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo và vô số giáo phái của họ. Thế thì đâu là ý nghĩa của niềm tin, hay chính niềm tin đã ngăn chặn ta, không cho ta hiểu thế nào là chân lý? Phải chăng tôn giáo bị tách rời ra khỏi cuộc sống hàng ngày, hay tôn giáo là một sự vận động mang lại trật tự ngăn nắp trong đời sống của ta? Nếu quả thật tôn giáo bị tách rời ra khỏi cuộc sống hàng ngày, thì nó chỉ gây thêm rối loạn, thêm mâu thuẫn. Muốn tìm thấy ý nghĩa của tôn giáo, ta phải có sự ngăn nắp trong cuộc sống của mình. Đời sống của ta bị rối loạn, mâu thuẫn, lộn xộn, phiến diện, chia chẻ. Làm sao một cuộc sống như thế có ngăn nắp được? Có ngăn nắp không có nghĩa là làm theo một kế hoạch nhất định. Sự ngăn nắp chỉ đến khi ta nhận ra hoàn toàn tỉnh giác mà không chọn lựa gì cả về sự rối loạn của chính mình, về cuộc sống hàng ngày bị mất thăng bằng của mình. Từ sự tỉnh giác về sự rối loạn nhưng không chọn lựa sẽ sinh ra sự ngăn nắp, tức là nhờ sự thấu hiểu, sự quan sát đời sống hàng ngày vốn bị rối loạn. Sự quan sát đó không dựa lên trên sự kết án, sự bào chữa, sự đánh giá. Xuất phát từ tâm tỉnh giác không lựa chọn, sự ngăn nắp sẽ đến và nó là một vật sống động, do đó nó vận động liên tục. Mặc dù trong thế hệ hiện đại này, đạo đức không đóng vai trò quan trọng, nhưng đạo đức chủ yếu là sự ngăn nắp. Và nếu không có ngăn nắp thì làm sao có sự sáng suốt? Một phần của điều này chạm đến câu hỏi về thiền định. Nếu không có sự ngăn nắp trong đời, nếu không có đạo đức trong hành động hàng ngày, thì làm sao bạn nói đến thiền định được? Bạn có thể ngồi tréo chân từ đây cho tới cuối đời, trong 10 kiếp sau hay 1 triệu lần tái sinh nữa. Hít thở cho đúng cách như bạn học tại Ấn Độ, nhưng không bao giờ bạn đến được với chân lý vì cuộc đời bạn bị rối loạn. Do đó, bạn phải đưa sự ngăn nắp vào trong đời, ngay cả trước khi bạn chỉ nghĩ về thiền định. Nếu bạn thiền định mà thiếu sự ngăn nắp thì đó là một sự trốn chạy tinh vi và vì thế không có ý nghĩa gì cả, không có nội dung gì cả. Xin hãy thấy điều này, thiền định là điều tuyệt diệu nhất nhưng cách thiền định của bạn không phải thế, cho nên phải có sự chân chính trong mối liên hệ và điều này chỉ có được nếu vắng bóng sự sợ hãi. Sự ngăn nắp không do tư tưởng xếp đặt nên, nếu nó do tư tưởng nghĩ ra thì nó chỉ gây thêm rối loạn. Muốn tìm đến với những gì thiêng liêng nhất, thánh thiện nhất, ta phải có một cuộc đời dựa vững chắc trên sự chân chính ngăn nắp. Và điều quan trọng của mọi phép thiền định là đến với sự tĩnh lặng này. Ngay cả về mặt sinh học hay thể chất, muốn thấy mọi việc sáng tỏ, muốn nhìn cây cối, ánh sáng trên lá, màu cỏ xanh tươi và những ngọn đồi, muốn thấy chúng một cách sáng tỏ thì tâm bạn phải yên tĩnh. Nó thật là đơn giản, chỉ chúng ta mới làm cho nó phức tạp. Muốn thấy điều gì rõ ràng, muốn quan sát một cách sáng tỏ, bạn phải có một cái tâm yên tĩnh, không phải ư? Nếu bạn cứ nói luôn miệng, bạn sẽ không thấy cái cây, bạn không thấy chiều sâu của bóng cây, vẻ đẹp của thân cành, bạn chỉ có thể thấy nó khi tâm bạn yên. Hãy thấy sự thật của điều này, thấy cái lý của nó rằng bạn chỉ có thể thấy vật gì một cách rõ ràng khi tâm bạn yên. Bạn không thể nghe ai nói gì với bạn nếu bạn cứ nói thầm suốt buổi. Thế nên nếu muốn nghe ai nói gì thì bạn phải im lặng. Sự yên lặng là tuyệt đối cần thiết để cảm nhận bên ngoài và bên trong. Cái bên ngoài và bên trong là một vận động duy nhất, chúng không hề khác nhau. Nó là một vận động duy nhất nhưng chúng ta đã chia cắt nó ra bên ngoài và bên trong. Khi quan sát cái bên ngoài một cách rõ ràng, bạn sẽ phát hiện cái bên trong và sẽ thấy đó chỉ là một vận động. Muốn thấy điều này một cách rõ ràng, bạn phải nhìn, quan sát một cách yên lặng. Chúng ta đang cùng nhau xem xét ý nghĩa và chiều sâu của thứ được gọi là tôn giáo để xem nơi đó có cái gì không bị suy đồi, không bị xâm phạm bởi tư tưởng chăng. Đó không phải là ảo giác, không phải là biến hiện của chính sự thèm khát hay kinh nghiệm của chính chúng ta, mà là một điều chưa bao giờ bị tư tưởng chạm đến, một điều hoàn toàn nguyên sơ bản lai. Và muốn đến với nó, ta phải nói rằng có sự ngăn nắp trong đời sống hàng ngày, đó là cốt tủy của đức hạnh. Phải chăng có nhiều loại tĩnh lặng khác nhau? Có sự tĩnh lặng giữa hai tiếng ồn, đó là tĩnh lặng không? Có sự tĩnh lặng giữa hai tư tưởng, đó có là tĩnh lặng không? Có hòa bình giữa hai cuộc chiến tranh, đó có là hòa bình không? Thế thì tĩnh lặng là gì? Phải chăng nó do tư tưởng tạo ra? Nó là cái được nghĩ ra. Phải chăng nó là cái được chế tạo ra? Vì bạn tưởng rằng nếu muốn thấy thiên đường, bạn phải im lặng. Thế nên bạn nói, làm sao tôi im lặng đây? Hãy dạy cho tôi cách im lặng. Xuất phát từ ý muốn đi tìm tĩnh lặng là gì, con người bắt đầu nghĩ ra hệ thống, phương pháp, phương tiện để đến với nó. Bây giờ, một khi bạn hiểu rõ điều này, bạn sẽ không bao giờ đụng đến một hệ thống nào cả, vì điều gì là điều nằm trong một hệ thống và một phép tập luyện. Lặp lại, tập luyện, tập luyện, tập luyện. Điều khiển, nỗ lực dụng công, điều này mang tính cơ giới. Như chúng ta đã nói, một phần của não bộ chúng ta đã bị cơ giới hóa. Chúng ta đã nói, tư tưởng cơ bản là vật chất, vì tư tưởng là sự lặp lại hay chỉ là phản ứng, là ký ức. Và khi bạn đã sống một cuộc đời có tính cơ giới rồi và muốn siêu vượt nó bằng một quá trình cơ giới khác, ví dụ như hệ thống, phương pháp tập luyện, thì bạn vẫn cứ mãi mang tính cơ giới thôi. Nên một khi bạn đã thấy sự thật của điều này, cái nguyên tắc lý lẽ của điều này, bạn sẽ không bao giờ tới với hệ thống, phương pháp tập luyện nữa. Hễ cái gì được nghĩ ra, được tư tưởng xếp đặt, dù cho tuyệt đẹp, có lý, dù cũ xưa, truyền thống đến mấy, cũng chỉ làm tâm thêm tính cơ giới, và cuối cùng tâm sẽ bị cùng lục đi. Tri kiến đích thực về điều này sẽ chấm dứt yêu cầu phải có hệ thống và phương pháp. Nếu sự tĩnh lặng không do tư tưởng xếp đặt nên thì nó là gì? Muốn nhìn sáng tỏ, bạn phải yên tĩnh. Muốn nghe sáng tỏ thì tâm không được nói thầm. Nếu bạn thấy sự thật của điều này thì nó sẽ tự xảy ra. Bạn không cần phải dụng công mới có thể bước vào trạng thái yên tĩnh. Thế thì cái yên tĩnh là cái gì? Chúng ta thử xem nó bằng cách xét sự tỉnh thức. Tỉnh thức là gì? Ý thức một điều là gì? Khi bạn đang ngồi đây, bạn ý thức về cây cối, bóng râm của chúng, ánh sáng trên lá cây, sự rung động của những chiếc lá. Nếu bạn nhìn một ngọn cây, bạn sẽ ý thức về nó. Bạn có thể nhìn mà không nói gì về nó không? Chỉ nhìn thôi, không nêu danh tính, không cho nó một tính chất hay mô tả. Chỉ quan sát thôi. Chúng ta không bao giờ chịu quan sát đơn thuần. Ta nhìn và nói, đẹp quá, xấu quá, có ích quá, tùy nơi cách của chúng ta. Thế nên, chúng ta không bao giờ quan sát sự vật đúng như nó là. Bây giờ, bạn có thể quan sát không? Thấy vẻ đẹp của toàn thể cảnh vật, tất cả các ngọn đồi, sự tĩnh mịch của chúng, bóng đậm của chúng, chỉ quan sát thôi, đừng có phản ứng nào của tư tưởng. Đừng có phản ứng nào của thích hay không thích, chỉ quan sát thôi, đó là sự tỉnh giác. Hãy tỉnh giác về vũ trụ quanh bạn, rồi tỉnh giác về vũ trụ trong bạn. Vũ trụ bên trong của bạn phức tạp hơn. Vũ trụ bên trong chính là toàn thể ý thức chúng ta. và ý thức chính là nội dung của nó. Vũ trụ bên trong phức tạp hơn, tinh tế hơn, và nếu ta đủ năng lực và sáng suốt để thâm nhập thì có một chiều sâu khủng khiếp ở trong đó. Thế nên hãy tỉnh giác về cái bên ngoài, nhìn ngắm nó đi, hãy ý thức về những phản ứng của bạn về nó, và sau đó hãy xả bỏ phản ứng và chỉ quan sát. Rồi cũng như thế mà đi vào vũ trụ nội tại của chính mình, đó là ý thức của bạn với tất cả nội dung của nó, những kinh nghiệm, những tri thức, những ý thích, những sợ hãi, những lo âu, những đau khổ, phiền não. Hãy ý thức về nội dung to lớn này mà người ta đã tích lũy hàng ngàn năm, hãy ý thức về nó. Liệu ta có thể ý thức một cách hoàn toàn không? Hay ta phải lấy một đoạn này sau đoạn kia, một lớp này sau lớp kia, một mặt này sau mặt kia? Nội dung của ý thức làm nên ý thức. Không có nội dung thì không có ý thức, như ta đã biết. Bạn sẽ hiểu ý thức mình từng đoạn một, hay có thể có sự thấu hiểu một cách toàn thể. Nội dung của ý thức bạn chính là những gì quy định bạn như một tín đồ Thiên Chúa giáo, một nhà theo phái xã hội, bị quy định bởi khí hậu, thực phẩm, bởi tất cả những điều mà con người đã tự làm cho mình và làm cho người khác. Sự riêng biệt, những niềm tin của người đó, tất cả điều đó là ý thức. Muốn thấu hiểu những điều đó, phải chăng bạn sẽ xét từng cái, hoặc có một cách để thấy nó một cách toàn diện, một cách không cần đến thời gian. Có một phương thức để thấy nó một cách toàn diện mà không cần phải đi từng mặt, và điều đó khả dĩ nếu bạn hiểu được sự tỉnh giác là gì. Có sự tỉnh giác về thế giới bên ngoài bạn. Nó chăm chú nhìn phản ứng của bạn đối với thế giới bên ngoài và quan sát thế giới bên ngoài mà không có phản ứng gì cả. Và hãy đi từ thế giới bên ngoài và bên trong với tất cả nội dung của bên trong. Đó chính là ý thức của bạn, và hãy quan sát nó. Thoạt tiên, bạn sẽ phản ứng một cách tự nhiên. Ta không thích, ta thích, đẹp biết bao, thật vui thú biết bao. Ta mong giữ được một chút của cái này, cái nọ, vân vân và vân vân. Xem xét những phản ứng này và hãy vượt lên nó. Nếu bạn vượt lên được nó thì bạn tức khắc thấy được toàn bộ nội dung. Một phần của thiền định là thấy bên ngoài đúng như nó là, không phải như bạn ao ước, tức là có chiến tranh, tranh chấp, thù hận, vô số những sỉ nhục và thương tổn mà con người phải chịu, nhận lãnh đau khổ, phiền não, lo âu, sự cô đơn, thiếu thốn tình yêu, cần quan sát tất cả. Sau đó, điều gì sẽ xảy ra? Bạn sẽ thấy năng lượng sẽ được tập hợp, vì bây giờ đã có sự ngăn nắp, không còn sự phung phí năng lượng. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu bạn chỉ cần có sự ngăn nắp thông thường thôi, bạn đã đỡ phung phí năng lượng rồi. Chỉ nơi nào không có ngăn nắp, chỗ đó mới có phung phí năng lượng. Hễ có ngăn nắp thì năng lượng liền được tụ hội. Và với năng lượng này, bạn hãy quan sát thế giới cũng như quan sát chính bạn. Và hãy nhận ra thế giới bên ngoài lẫn tại đây, bên trong, thật ra nó chỉ là một vận động duy nhất. Có một sự tụ hội của năng lượng nếu có sự quan sát mà không có người quan sát. Người quan sát là quá khứ. Quá khứ tức là mọi thành kiến, mọi ý tưởng, mọi kết luận, mọi phản ứng truyền thống của bạn. Người quan sát là quá khứ, và người quan sát gặp gỡ cái hiện tại, cái đang là, và tìm cách diễn dịch nó theo cách quá khứ đã kết luận. Đúng thế không? Điều đó biến quá khứ trở thành tương lai bằng cách thêm sự vận động của thời gian. bạn là kết quả của quá khứ, đó là một thực tế. Một phần của trí não bạn là kết quả của một loạt những phiêu lưu, biến cố, sự kiện, kinh nghiệm, tri thức, mà tri thức thì bao giờ cũng là quá khứ cả. Sự vận động này của quá khứ, gặp gỡ hiện tại và diễn dịch hiện tại hay điều chỉnh hiện tại cho hợp với quá khứ và do đó cho một vận động mới hướng đến tương lai. Quá khứ khi nó gặp hiện tại là một vận động, hiện tại cũng là một vận động. Nếu quá khứ không đụng đến hiện tại nữa thì không có vận động thì thời gian sẽ ngưng bặt. Như thế thì thiền định sẽ mang lại sự ngăn nắp trong đời sống, đồng thời sẽ tập hợp một năng lượng lớn lao và chấm dứt sự tranh chấp giữa người quan sát và vật được quan sát. Điều này lại sản sinh thêm năng lượng. Hễ có sự phân cách giữa người quan sát và vật được quan sát thì còn có tranh chấp. Khi bạn đang sân hận, trong lúc sân hận, trong giây phút của sân hận thì không có sự chia cắt, thế nhưng chỉ một giây sau sự chia cắt sẽ đến. Ta không được sân hận, hay tại sao ta lại sân hận? Chỗ nào có chia cắt, chỗ đó có tranh chấp. Mối tranh chấp mâu thuẫn với tất cả sự mãnh liệt của nó là một sự phung phí năng lượng. Sự tập hợp của toàn thể năng lượng chính là chỗ bắt đầu của sự tĩnh lặng. Chúng ta sống những cuộc đời rối loạn, ý thức của chúng ta náo động, luôn luôn nằm trong sự tranh chấp, liên tục lựa chọn, bác bỏ, thừa nhận, thống trị, bị ràng buộc. Đó là một sự đấu tranh liên tục, luôn luôn sôi sục, và sự sôi sục này là năng lượng bị phung phí. Làm cho sự náo động này đến một chỗ dừng là một phần của thiền định, chứ không phải kiểm soát và điều khiển. Lúc mà bạn điều khiển thì chủ thể nào điều khiển? Xin hãy đi vào chính bản thân mình. Chủ thể điều khiển là một phần của tư tưởng. Khi chủ thể điều khiển tìm cách kiểm soát tư tưởng thì đó là sự phung phí năng lượng. Nhưng nếu bạn đã thấy chân lý, thấy chủ thể điều khiển chính là đối tượng được điều khiển thì mối tranh chấp sẽ đến chỗ dừng lại. Điều đó có nghĩa là bạn có thêm năng lượng và năng lượng này là cần thiết, cái năng lượng toàn diện này chứ không do sự cọ xát tạo ra. Sự cọ xát cũng có năng lượng của nó, nhưng năng lượng ta đang nói đến không do tư tưởng sinh ra và vì thế không phải là kết quả của sự cọ xát. Thứ năng lượng này là cần thiết để đến với cái thiêng liêng, điều thiêng liêng đó chính là tâm thức tôn giáo. Khi đó, thiền định chính là rũ bỏ cho rỗng nội dung của ý thức, tức là mọi sợ hãi, lo âu, các tranh chấp trong các mối liên hệ, là chấm dứt phiền não và do đó mà xuất hiện lòng từ bi. Sự ngưng bặt của nội dung ý thức chính là sự tĩnh lặng hoàn toàn. Khi đó, thứ tĩnh lặng này chứa đầy năng lượng. Nó không phải trống rỗng năng lượng, nó không phải là thứ tĩnh lặng đang mong tìm thêm một cái gì. Thế nên thiền định không phải là sự lặp lại chân ngôn, repetition of mantras, không phải là chỉ ngồi đó mà hít thở cho cẩn thận. Thiền định phải là một cái gì không hề mong cầu, không hề tạo dựng, không được xếp đặt, tức là một cái không có sự đo lường. Nếu ta có thể đi xa như thế, không có chuyện xa gần. Nếu ta đã làm được thế thì đó chính là cái trống rỗng ấy. Xin chú ý, các nhà khoa học nói rằng trong sự trống rỗng này có năng lượng. Chúng ta nói rằng khi có quá trình thiền định, có sự vận động thiền định này thì có một dạng hoàn toàn khác về ý thức được sinh ra từ một chiều kích mà trong đó có tất cả năng lượng được tập hợp bởi thiền định, bởi sự ngăn nắp trong đời sống. Bạn có tất cả năng lượng đang hiện diện đó, và trong sự trống rỗng này không có vật gì, không có vật gì cả. Sự trống rỗng không phải là một vật. Vật tức là tư tưởng. Tư tưởng là một quá trình vật chất, cho nên trong sự trống rỗng này không hề có tư tưởng và do đó không có một chủ thể chứng nghiệm đang chứng nghiệm sự trống rỗng hoàn toàn này. Chú thích Kinh Duy Ma Cật, phẩm Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh có đoạn viết: các cõi Phật đều rỗng không. Hết chú thích. Vẻ đẹp là gì? Nó cũng là phần của cuộc sống chúng ta. Phải chăng là bóng đậm, là đường nét của một tòa kiến trúc, là bức tranh, là những nền văn hóa tuyệt diệu trên thế giới, là những ngọn núi, là những dòng nước chảy, là khuôn mặt tuyệt đẹp. Vẻ đẹp là gì? Liệu vẻ đẹp có còn tồn tại khi không có tâm điểm của sự tranh chấp? Khi bạn nói thật là đẹp thì có tâm trạng gì nằm sau câu đó? Tính chất tự tính của cảm xúc của một điều dâng trào lên là gì? Hay cái đó là cái đẹp? Hay vẻ đẹp là sự vắng bặt hoàn toàn của một người quan sát? Nếu chỉ có thuần túy sự quan sát, trong đó không có sự so đo lựa chọn, không có chia cắt, thì nơi đây phải có ý nghĩa này của vẻ đẹp. Có thể đó là cái thiêng liêng, không phải là vẻ đẹp bên ngoài của một người đàn bà hay đàn ông. Có vẻ đẹp của đàn bà và đàn ông, vẻ đẹp của một ngọn cây, vẻ đẹp của một đường nét, của một tia nước, của sóng nước lăn tăn. Nhưng vấn đề là tìm ra hay đến với tính chất của sự vắng bóng hoàn toàn của bất cứ một điều gì có tính cách mâu thuẫn, tức là một điều gì trọn vẹn, hoàn toàn, lành mạnh, có lý. Một tâm thức như vậy là một tâm thức tuyệt đẹp. Nó chính là tâm thức tôn giáo, tại vì trong đó bạn đã cho toàn thể năng lực được biểu hiện. Có một điều được xem là thiêng liêng, không bị tư tưởng xúc chạm đến, nó không bị đụng đến hay bị giảm phẩm chất bởi con người với lòng thèm muốn hay sợ hãi, tranh chấp, ác tâm của họ. Và đến với nó không phải chỉ là được việc cho thiền định mà là sự chấm dứt của khổ, mà điều đó cũng là chỗ bắt đầu của trí huệ. Trí huệ không phải bằng học hỏi nơi sách vở hay đến trường mà có. Khi có sự chấm dứt phiền não trong tâm bạn, trong một con người, thì xuất phát từ đó mà sinh trí huệ. Và khi một con người tự chuyển hóa mình, khi chính bạn đã chuyển hóa mình một cách toàn triệt, chính bạn đã tác động lên cả toàn thể ý thức của cả loài người. Bạn chính là loài người, bạn là sự vận động của loài người. Đây là một thực tế đang diễn ra. Nếu bạn thay đổi, bạn tác động lên cả thế giới. Đó là trách nhiệm to lớn của bạn. Chúng ta cần cẩn thận với tất cả những thể nghiệm tâm lý, những thể nghiệm chủ quan, vì chúng rất có hại. Vì thế, thiền định bao hàm một cuộc đời rất ngăn nắp và do đó rất đức hạnh, rất đạo lý, và nó cũng bao hàm một sự thấu hiểu cái đẹp cũng như chiều sâu của nó. Nó cũng đồng nghĩa với sự rũ bỏ của một loại ý thức mà nó chính là bạn, với tất cả mọi sự ràng buộc, mọi sợ hãi, hy vọng, tuyệt vọng, sự rũ bỏ tất cả những điều đó chỉ bằng cách quan sát. Sau đó thì bạn có năng lượng mà chỉ duy nhất nó mới phát hiện được cái miên diễn, cái không có thủy, không có chung. Ô Trai, 18 tháng 4 năm 1976.